Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật con xin sám hối, con đã quay về đại thế. Lạy Phật con xin sám hối.
Trước khi chúng ta học về phương pháp thực hành, chúng tôi cũng nói vài điều rất là cần thiết cho chúng ta trong cái phương pháp tịnh tọa này. Trước nhất thì như lần trước chúng tôi cũng có gợi ít điều là chúng ta là người học Phật, và nhất là cái người đang thiết tha tìm cầu chân lý, chúng ta nên bỏ tất cả những cái khung sáo mà mình vốn có từ trước đến giờ, những cái quy định, những cái ước lệ mà chúng ta đã cưu mang, những cái kiến thức mà chúng ta đã quân tập. Bởi vì nếu mà chúng ta còn học thông qua kiến thức của mình thì như vậy không phải là chúng ta học điều mới, mà chúng ta để tìm cách để so sánh giữa mình và cái mới đó. Và từ cái so sánh đó nó sẽ không làm tốt gì thêm cho mình, mà nó chỉ thêm cái hơn thua, thêm cái thị phi cho chính mình mà thôi. Do vậy nếu lỡ chúng ta có học những điều gì, không phải ở đây chúng ta ép buộc là mình phải tiếp nhận trọn vẹn những cái mình đang học mới, nhưng muốn là tất cả chúng ta khi tiếp xúc với duyên cảnh bên ngoài, trong tất cả các trường hợp mà chúng ta đang gặp gỡ, tất cả những cái mắt chúng ta thấy, tai chúng ta nghe, mũi chúng ta ngửi, thân chúng ta xúc chạm, thì chúng ta nên thực sự vô tư để chúng ta tiếp cận, thì nó sẽ đến với sự thật. Còn nếu chúng ta có cái gì để chúng ta thấy, có cái gì trước để chúng ta nghe, thì cái gì đó là rào cản, làm ngăn cách giữa chúng ta và sự thật. Do đó một người tu, và dù là tu thiền, dù là chúng ta tu tịnh độ hay chúng ta tu pháp nào khác, thì nếu chúng ta còn mang mẫn, còn chấp chứa bất kỳ một cái gì thì đi vào công phu đều gặp chướng ngại cả. Cho nên trước khi hướng dẫn tọa thiền thì chúng tôi mong rằng chúng ta nên thôi dứt tất cả những cái vốn có, đã có, đang có và sẽ có của chính mình, để tâm chúng ta hoàn toàn rỗng lặng đi vào công phu, thì công phu nó sẽ có kết quả. Không phải riêng ở đây mà thôi, sau đó chúng ta về nhà, trước cái giờ chúng ta tọa thiền, trước cái giờ chúng ta ngồi niệm Phật, thì những điều này chúng ta cũng phải chuẩn bị cho thật tốt. Vì nếu chuẩn bị tốt như vậy thì công phu mới có kết quả. Còn nếu như chúng ta ôm đầy ắp tất cả những cái vốn có đã có, những kiến thức mà chúng ta quân tập, thì công phu không còn kết quả nữa. Chúng ta chỉ ngồi đó để hơn thua, ngồi đó để cho sánh, ngồi đó để phân biệt ở trong tâm chúng ta mà thôi, chứ không phải chúng ta ngồi tu. Đó là điều mà quý vị nên lưu ý. Đó là cái thứ nhất mà quý vị nên lưu ý. Cái thứ hai nữa là giữa cuộc đời này chúng ta đã được sanh ra thì chúng ta phải sống. Và nếu chúng ta sống mà chúng ta bị vướng mắc, bị chấp trước, thì những cái mà chúng ta chấp giữ nơi lòng, những cái nó sẽ làm cho chúng ta trì độn, làm cho chúng ta nặng nề và làm cho chúng ta khổ đau. Do vậy chúng ta cố gắng làm sao khi đối duyên xúc cảnh mình đừng bị vướng, đừng bị vướng. Nói thì nghe nó dễ, nhưng mà muốn không vướng cũng không phải đơn giản đâu. Nhưng có điều nếu chúng ta có một sự chuẩn bị tốt cho chính mình thì điều đó nó sẽ làm được. Còn nếu như mình không chuẩn bị tốt cho chính mình thì điều đó chúng ta sẽ làm không được. Thứ hai nữa là trong cuộc sống thường tình, trong cuộc giao tiếp của mình, thì ít nhiều trong cái việc chúng ta thấy nghe, chúng ta có công phu giỏi thì về chúng ta cũng phải bị vướng lại. Và nếu như trong sinh hoạt hàng ngày mà mắt thấy tai nghe, chúng ta tiếp xúc, chúng ta giao tiếp với xã hội, với công việc, với đủ thứ chuyện này nọ kia giữa cuộc sống này, thì những cái tiếp xúc đó nó làm cho chúng ta bị vướng. Mặc dù chúng ta không cố tình nhưng rồi nó cũng vướng. Thì những cái vướng đó nó sẽ xung động, nó sẽ làm não chúng ta, não bộ chúng ta bị xung động. Rồi những cái hơi hướng đó nó còn, thì về đêm chúng ta không giải trừ được, hoặc là sau lần tiếp xúc đó mà mình không giải trừ được ra khỏi mình thì về đêm cái đó nó còn. Và những cái đó nó sẽ làm cho não bộ chúng ta không yên, chúng ta sẽ bị loạn động về đêm. Và nếu như chúng ta mang cái đó để chúng ta ngủ luôn, thì giấc ngủ chúng ta sẽ, một là sẽ khó khăn, hai là giấc ngủ chúng ta sẽ không sâu, không tốt, và dần dần nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe. Mỗi một lần chúng ta đối với xúc cảnh mà cái đó vướng lại thì độc tố nó tồn trữ ở trong tâm thức của mình, cũng như trồng tử ở trong thân. Do đó chúng ta phải hóa giải nó bằng cách, nếu nhạy bén, nếu công phu vững, thì khi đối với xúc cảnh chúng ta đã tự hóa giải liền. Còn không thì về đêm đầu hôm chúng ta buộc phải ngồi. Vì thứ nhất là chúng ta cần phải hóa giải những cái nó đã bị xung động vào não của mình, để tẩy xóa những cái vết tích đó, để cho não bộ chúng ta được yên, để cho tâm chúng ta được rỗng lặng, thân chúng ta mới có thể yên ổn đi vào giấc ngủ được. Cho nên ngồi thiền đầu hôm có giá trị rất là tốt. Cái thứ hai nữa là gì? Mỗi khi mà mình làm công tác á, thì có người vận dụng trí não nhiều, có người vận động tay chân nhiều, có người thì đứng nhiều, có người thì ngồi nhiều, có người thì khum, có người thì uốn éo, vân vân. Tất cả những cái động thái đó nó làm cho cái vận khí trong cơ thể chúng ta không còn điều hòa nữa. Và như vậy đến tối nếu chúng ta tọa thiền thì chúng ta chỉnh lại cái vận khí đó, để cho vận khí trong cơ thể chúng ta được điều hòa. Thì khí của cơ thể được trôi chảy một cách điều hòa thì nó cũng góp phần cho tâm chúng ta yên và làm cho sức khỏe chúng ta được tốt hơn. Đó, cho nên cái thời ngồi đầu hôm là chúng ta điều chỉnh lại khí huyết của mình. Và thứ hai nữa, nếu người nào mà làm việc tập trung bên phần trên nhiều, tức là từ rúng trở lên mà chúng ta chú ý nhiều hoặc là chúng ta suy nghĩ nhiều, thì như vậy là ý ở đâu thì khí sẽ ở đó. Tức là chúng ta suy nghĩ đưa lên phần trên nhiều thì khí sẽ tập trung lên phần trên nhiều, mà tập trung phần nào thì phần đó sẽ nóng lên. Và nếu như phần trán mà phần trên mà nóng hơn phần dưới, có nghĩa là chúng ta đã bị nghịch âm dương, phải không? Những bà già mà rời con mình trán ấm ấm là cho phải lo đi cho uống thuốc liền, như vậy là đã nghịch âm dương rồi. Nếu mà để trán nóng thêm nữa nó sẽ thành bệnh. Do vậy mà trong lúc tọa thiền chúng ta ngồi để chúng ta lập lại quân bình âm dương cho cơ thể. Tức là chúng ta sẽ để ý cái phần từ rúng trở xuống để nó làm cho phần dưới ấm hơn phần trên trở lại. Đó là cách để chúng ta lập lại quân bình âm dương. Và thứ hai là những người tu tập, có nghĩa là tu thiền mà tập trung ở phần trên, thì khi bị nghịch âm dương rồi, và điều thứ hai nữa là phần dưới nó bị lạnh. Người nào mà tu thiền bị đau bao tử, bị đau đường ruột là biết rằng mình đang dụng công mà tập trung phần trên nhiều quá. Thì bây giờ chúng ta sẽ tập trung ngược trở lại ở phần dưới. Không phải ngược mà nó phải, ví dụ từ là tập trung trở lại, nó thuận với cái khí âm dương, thì bệnh đau bao tử, bệnh đường ruột chúng ta sẽ bớt. Thậm chí nếu chúng ta tu tốt chúng ta sẽ hết mà không cần sử dụng tới thuốc men. Đó. Rồi trong lúc mà chúng ta dụng công tu tập thì thường người ta có cái quan niệm, thứ nhất là người ta nói tu thiền là phương pháp tập trung tư tưởng vào một đề mục nào đó. Chúng ta nghe cái từ tập trung tư tưởng, nó có một cái sự chú ý, có một sự gắn gượng, có một cái sự công phu lớn đối với cái tâm thức của mình. Mà người nào đi vào công phu bằng cách tập trung, tức là sử dụng bằng ý chí đi vào công phu, thì sẽ không có kết quả tốt. Không kết quả tốt. Có nghĩa là người tu thiền, chúng tôi nói lại, nếu là người thực sự tu thiền, là người buông thõng, tức là đi vào công phu là buông thõng toàn bộ thân tâm của chúng ta ra, chứ không phải chúng ta tập trung nữa. Và thắp sáng ngọn đuốc tâm của chúng ta lên. Thắp sáng này không có nghĩa là chúng ta tập trung, mà khi chúng ta thực sự buông thõng thân tâm thì trí huệ chúng ta tự động tỏa sáng, để chúng ta rõ biết tất cả mọi duyên cảnh ở bên ngoài, cũng như tất cả những tâm thức luôn xảy ra nơi lòng chúng ta, chứ không phải chúng ta tập trung vào bất kỳ một đề mục nào. Thì như vậy kết quả nó sẽ khác hơn. Nếu trước kia chúng ta có dụng công mà chúng ta tập trung, Bây giờ chúng ta sửa đổi lại một tí, chúng ta buông thả chứ không còn tập trung nữa. Chúng ta hãy buông thõng toàn thân của chúng ta, để cho tâm chúng ta không trụ, không trước vào bất kỳ một cái gì, thì đi vào công phu nó sẽ nhẹ nhàng. Và điều nữa là như chúng ta học trong 37 phẩm trợ đạo, thì cái phần thất giác chi á, nó có cái hỷ và kinh an. Thì nếu chúng ta là cư sĩ ở tại gia, trước khi tọa thiền, chúng ta phải cố gắng sắp xếp được tất cả những cái việc của gia đình mình, để khi mà cái giờ chúng ta ngồi thiền là chúng ta hết sức vui vẻ. Chứ còn đang giận ai, đang quạo vọ với một điều gì, đang bực bội cái gì thì phải tự xử lý trước khi ngồi thiền đi. Vì nếu chúng ta đang bực mà chúng ta tu sẽ không kết quả, và ngược lại nó còn phản ứng phụ không tốt nếu chúng ta đem cái bực bội đi vào công phu. Vì trong cái thất giác chi nó có cái hỷ và khinh an. Do vậy những người mà bị lệ thuộc trong thời khóa, như những vị tu sĩ ví dụ như 7 giờ mà mình phải ngồi thiền, nhưng mà ngày đó thì mình, thứ nhất là mình quá mệt, thứ hai là công việc mình dồn ép quá, bây giờ tới giờ phải lên ngồi thiền theo chúng, có đôi khi chúng ta có một chút bực bội thì chúng ta phải lẹ lẹ xử lý trước khi đi vào công phu liền. Vì nếu còn bực, tức là tâm chúng ta không có hỷ, không có vui vẻ, thì cái nhân không vui, cái quả nó sẽ buồn khổ, phải không? Cái nhân không vui thì kết quả không thể vui được rồi. Đó là cái điều về nhân quả. Thứ hai, do cái vui vẻ này mà chúng ta đi vào công phu, chúng ta mới đạt được cái khinh an, tức là cái nhẹ nhàng. Còn nếu chúng ta bực bội, nó sẽ làm chúng ta trì trệ và nặng nề thêm, chứ không có lợi. Do vậy mà khi ngồi thiền, khi ngồi để niệm Phật, hoặc là chúng ta ngồi lại để công phu gì gì đó, thì chúng ta nhớ là phải hết sức vui tươi và nhẹ nhàng để đi vào công phu. Người nào mà nặng nề đi đến công phu đều nguy hiểm cho mình, không có kết quả, rồi sẽ ảnh hưởng cho sức khỏe, ảnh hưởng đến trí huệ của mình nữa. Do vậy mà chúng ta muốn đi vào công phu thì phải chuẩn bị tốt ở hai phần đó. Phần thứ ba là về ăn uống. Thì trước 2 tiếng đồng hồ, tức là chúng ta ăn, 2 tiếng đồng hồ sau chúng ta mới được quyền tọa thiền. Chúng ta phải vận động, phải làm điều gì đó để tự bao tử chúng ta sẽ tiêu hóa được cái thức ăn một giai đoạn, rồi bụng chúng ta lưng trống, có một chút khí ở trong đó, chúng ta mới tọa thiền mới tốt. Còn nếu bụng chúng ta đang đầy, chúng ta đang nặng, thì cái thực phẩm nó đang còn nguyên đó mà chúng ta tọa thiền sẽ không tốt, không tốt cho bao tử của mình, không tốt cho sức khỏe của mình. Do vậy là muốn ngồi thiền về buổi tối là chúng ta nên để bụng trống hơn là để bụng đầy. Để bụng đầy là không tốt. Và ăn uống thì trước khi tọa thiền chúng ta nên ăn những vật thực nhẹ. Và nếu lỡ buổi chiều là cố gắng chúng ta đừng ăn những cái đồ béo, những đồ khó tiêu, những đồ nặng nề, những đồ lạnh. Những đồ lạnh ví dụ như là cái rau đắng đi. Rau đắng chúng ta đọc trong sách chúng ta thấy nó dương, nhưng mà cái tính hàn, nếu mà chúng ta ăn buổi chiều nó sẽ bị lạnh tỳ. Mà khi tỳ nó lạnh nó sẽ khó tiêu, nó tạo thành khí khiến tôi ngồi bị uất hơi không tốt. Buổi chiều nếu chúng ta ăn mì, ở trong miền Nam gọi là mì, miền Bắc gọi là sắn, củ khoai mì, củ đó rất là nặng nề khiến chúng ta ngồi công phu cũng không tốt. Khoai lang, khoai mì, những cái loại Phật dực phẩm âm, những cái loại dầu, nước cốt dừa, những cái điều khó tiêu là buổi chiều chúng ta đừng nên ăn. Nếu chúng ta muốn ăn những cái vật phẩm đó thì chúng ta chỉ được quyền ăn bữa trưa. Vì bữa trưa là cái bữa, cái giờ trưa là giờ hoạt động của tỳ vị. Cho nên Đức Phật chọn giờ ngọ là vậy. Giờ ngọ là giờ tỳ vị nó hoạt động, cho nên những cái gì khó tiêu chúng ta ăn vào buổi trưa nó sẽ tiêu rất là dễ dàng. Còn buổi chiều thì trời nó đã thiên về âm rồi, vậy chúng ta ăn thực phẩm âm nó sẽ làm chúng ta trì trệ, ngồi thiền sẽ bị ngủ gục, bị hôn trầm, hoặc là chúng ta ngồi không yên. Đó là điều chúng ta phải biết thêm. Những cái đồ lạnh như nước đá chúng ta không được uống, vì uống đồ âm sẽ làm dương lực chúng ta bị tiêu hao. Thì như vậy trong cái thời tọa thiền chúng ta không tỉnh được. Do đó là chúng ta không được quyền ăn đồ âm nè, những đồ lạnh và đồ ngọt. Trước giờ tọa thiền chúng ta ăn đồ ngọt, vì một phân tử đường nó vào cơ thể nó sẽ tạo ra 6 phân tử nước và 6 phân tử CO2. Và CO2 nó tràn ngập ở trong máu rồi thì buộc phổi chúng ta sẽ hoạt động mạnh hơn bình thường. Và khi phổi hoạt động mạnh hơn bình thường thì nó sẽ làm máu chạy về tim với tốc độ nhanh hơn, do đó khiến tim phải co bóp nhanh. Thì như vậy là vừa tăng cái nhịp thở trong một phút, vừa tăng nhịp tim chúng ta lên, và vận tốc máu nó sẽ chạy nhanh hơn. Mà máu chạy nhanh hơn nó sẽ cọ sát não bộ chúng ta, khiến chúng ta sanh nhiều ý tưởng hơn, tức là nhiều loạn tưởng hơn. Hơi thở nó sẽ thô, sẽ rít sau cái lần chúng ta ăn đồ ngọt. Và nhịp tim đập nhiều, hơi thở dồn dập thì không thể nào có kết quả trong cái thời tọa thiền được. À, những điều này là những điều chúng ta phải lưu ý. À, nếu chúng ta muốn công phu tốt thì những cái điều này chúng ta phải lưu ý. Tốt nhất là chúng ta nên ăn cốc loại. Ăn cốc loại tức là ăn những cái loại thực phẩm mà nó dễ tiêu vào buổi chiều. Và nếu chúng ta còn ăn rau thì nên ăn rau luộc hơn là rau xào, rau hấp hơn là rau xào, vì rau xào nó sẽ có dầu. À, cho nên ăn những thực phẩm thật sự dễ tiêu chúng ta phải nhai cho nhuyễn. Hoặc là buổi chiều nếu chúng ta ăn được cháo thì tốt nhất. Buổi chiều nếu mà ăn cháo lứt với đậu đỏ thì tuyệt vời. Thì nó sẽ, thứ nhất là nó dễ tiêu, thứ hai nó sẽ bổ. Do vậy mà đến giờ tọa thiền thì chúng ta không còn bị cái thực phẩm gây khó khăn cho cơ thể nữa. Chúng ta phải chuẩn bị tốt những cái điều này trong cái ăn uống. Và trong sinh hoạt cũng vậy. Thì cái người bắt đầu tu là chúng ta bắt đầu đưa cơ thể chúng ta trở lại trạng thái quân bình thực sự. Từ cái sinh hoạt, đi đứng, ăn uống, chúng ta không có gì vội vã cả. Nếu thực sự là người tu, không có gì vội vã, không có gì bợp chợp, không có gì nóng nảy, không có gì làm cho chúng ta phải lăn xăn lưới dưới lên. Vì lúc chúng ta vội vã là lúc đó tâm chúng ta sẽ loạn, mà tâm loạn là khí sẽ loạn. Chúng ta thấy một điều đặc biệt trong cái việc tu hành, chúng ta thấy cái khí nó quan trọng lắm nha. Cái hơi thở của mình á, ví dụ như lúc mình vui mình sẽ thở khác, sau này quý vị để ý quý vị thấy lúc mình giận thở khác, lúc mình tức lên chút nữa hơi thở mình khác, phải không? Đúng không? Lúc mà mình muốn quýnh ai, muốn chửi lộn với ai thấy hơi thở mình nó khác, nhịp tim khác liền. Do vậy mà chúng ta muốn giữ cái mực bình thường là chúng ta phải biết cách điều tiết hơi thở của mình. Hơi thở nó sẽ dẫn chúng ta vào định, và hơi thở nó sẽ làm chúng ta loạn tâm. Hơi thở nó là một cái điều gì hết sức là quan trọng cho cuộc sống cá nhân của mình. Lúc chúng ta thèm khát một cái gì đó, chúng ta thấy hơi thở khác, đúng không? Cái sự thèm khát nó càng tăng tốc chừng nào thì hơi thở sẽ tăng tốc theo chừng đó. Đây là điều chúng ta để ý một chút rồi. Và chúng ta dừng cái sự thèm khát lại, chúng ta giữ mà quân bình lại thì hơi thở nó sẽ khác đi. Cho nên tâm dao động thì hơi thở sẽ dao động, ngược lại hơi thở dao động sẽ làm tâm cho chúng ta dao động. Vì vậy điều tiết được hơi thở tức là chúng ta điều tiết được tâm của mình. Người nào điều tiết được tốt thì tâm người đó sẽ tốt. Người nào sử dụng được hơi thở bình thường thì tâm người đó sẽ bình thường suốt cả ngày, không bị dao động nữa đâu. Cho nên tọa thiền thì về ăn nè, về thở, chúng ta trong suốt cả ngày chúng ta chịu khó lưu ý một chút, Và trong phương pháp này thì chúng ta hướng dẫn là cái cách ngồi để thẳng cột sống. Và người nào mà trong cuộc sống ngồi một chút, mới đầu thì ngồi thẳng thẳng, cái ngồi hồi cong. Và người nào thường xuyên làm cho cột sống mình cong thì chắc chắn người đó sẽ thường xuyên bị bệnh. Đa số những người bệnh nhiều là lúc nào họ ngồi cột sống cũng cong hết, không bao giờ họ giữ được cột sống thẳng đâu. Tại vì cái người giữ được cột sống thẳng là khí họ sẽ luân lưu điều hòa, người đó rất là ít bệnh. Ở trong y học gọi là thông thì bất thống, thống thì bất thông, có nghĩa là khí mình thông thì mình sẽ không bệnh tật, còn khí mình mà bị tắc mình sẽ bị bệnh. Nhưng mà trên nguyên lý thì khí dương của khí trời và khí đất, tức là khí trời đi thẳng xuống đất mà khí đất đi thẳng lên trời, có nghĩa là thẳng và vuông góc với mặt đất, và thông qua cột bách hội để xuống hội âm chúng ta. Khí trời thông qua bách hội xuống hội âm chúng ta để xuống, và khí đất nó thông qua hội âm để đi thẳng theo đường cột sống lên bách hội. Do vậy mà nếu chúng ta luôn giữ được cột sống thẳng đứng là luôn giữ được sự điều hòa cái khí trong cơ thể chúng ta, thì việc bệnh tật nó sẽ khó có thể xảy ra. Và nhất là phương pháp tọa thiền này, chút chúng ta sẽ nói về phương pháp tọa thiền nó quan trọng đến cái khí nữa. Sở dĩ chúng ta ngồi không yên là do chúng ta ngồi chưa đúng. Thật sự phương pháp tọa thiền ở trong nhà Phật rất là tuyệt vời. Nếu chúng ta ngồi đúng thì tự động tâm chúng ta sẽ yên, thân chúng ta sẽ rộng lặng, hơi thở chúng ta sẽ điều hòa và nhẹ nhàng. Còn không được như vậy, biết rằng chúng ta đang ngồi sai. Chứ đừng có tưởng rằng chúng ta ngồi mà tu lâu rồi không có kết quả, không phải như vậy. Dù tu lâu hay tu mau, nếu chúng ta đúng cơ thể một lần là tự động tâm chúng ta sẽ yên. Đây là điều đặc biệt, chứ đừng có nghĩ rằng người đó tu lâu người đó được kết quả đó, không phải như vậy đâu. Mà người đó tu đúng người đó sẽ có kết quả, chứ không phải là tu lâu có kết quả. Tu lâu chưa chắc, vì tu lâu mà vẫn còn sai lệch trong tư thế ngồi thôi thì một đời người đó kiếm một chút yên không ra. Ở đây có một số vị đã cảm nhận được điều đó rồi, thì chúng tôi nói thì chỉ những người cảm nhận đó họ hiểu được. Có nghĩa là một lần cơ thể họ đúng thì tự động tâm yên, thân nhẹ nhàng, hơi thở điều hòa, chậm chạp, rất là tinh tế. Thì tự động là cái việc đó sẽ xảy ra với chính mình nếu chúng ta ngồi đúng. Do vậy mà cơ thể là luôn phải giữ đúng. Người nào mà không giữ đúng được cơ thể trong lúc chúng ta tọa thiền thì chúng ta không hy vọng gì cái pháp tu chúng ta có kết quả, dù là pháp tu nào. Đây là điều thực mà chúng ta phải biết. Cho nên cái vật chất và tâm linh nếu chúng ta còn chia cắt ra để dụng công thì chúng ta đang bị lầm. Nó có một cái sự tương tác rất mật thiết, nó giao thoa hòa quyện với nhau. Thân đúng thì tâm yên, thân không đúng thì tâm loạn. Vì tâm kể từ khi đã sanh ra làm con người ở đây, chúng ta có thân tâm. Thì thân tâm là cái gì đó, không phải là hai. Không phải là hai. Nếu chúng ta chia làm hai để chúng ta tu, chúng ta nghĩ rằng ngồi sao ngồi, nếu mình điều tâm mình là được, chưa chắc đâu. Không ai có cái khả năng đó cả. Nếu chúng ta cái thân chúng ta không đúng thì kết quả nó rất là khó. Nhìn ở trong cái việc mặc của chúng ta, thì cái mùa này chúng ta có thể mặc đồ mỏng trong lúc chúng ta tọa thiền. Mùa lạnh thì chúng ta mặc đồ ấm hơn, hoặc là mùa lạnh chúng ta có cái loại nón để chúng ta đậy cho nó kín hai cái lỗ tai. Nếu người nào ở vùng lạnh thì đừng bao giờ cho khí lạnh nó đi vào từ hai lỗ tai của mình, nó sẽ nguy hiểm, ảnh hưởng tới những cái việc không hay về sau. Cho nên chúng tôi thấy có một cái đạo mà họ sử dụng bằng cách là họ bịt hai lỗ tai lúc công phu á, quý vị có biết không? Hiện nay trên thế giới có một cái đạo đó, nó đang cũng thịnh hành. Họ khai thác được điều này, giữ kín được lỗ tai trong lúc ngồi, nhưng mà họ lại ấn mạnh quá. Họ dạy cái pháp tu quán âm, thật ra nó đã sai lầm rồi. Cái điều đó mình ở đây chúng ta không tiện bàn. Lỗ tai đừng có cho nó bít, nhưng mình chỉ kín thôi. Kín lỗ tai không bị gió nhập, không bị gió luồn vào thôi, chứ đừng có làm cho nó bít, nó kín, bít hơi quá nó cũng sẽ sanh ra ảo giác. Thì về cái mặt, chúng ta nên mặc thoáng, nhẹ nhàng trong lúc chúng ta đang ngồi. Nếu mà chúng ta tọa thiền mà, thì chúng ta phải nới dây thắt lưng ra để cho bụng chúng ta hít thở bình thường. Về thời gian chúng ta ngồi và cái hướng ngồi, thật ra thì tường tình của vũ trụ thì từ trường đi thẳng từ Bắc vào Nam. Thì cái khởi điểm ban đầu của của một ngày là từ 0 giờ trở lên á, thì từ trường đi từ phía Bắc tới phía Nam rất là mạnh, rất là mạnh. Do đó chúng ta ngồi về đêm á, nếu mà người nào bị phải ngồi giữa khuya thì buộc chúng ta phải quay mặt về hướng Bắc, quay mặt chứ không được quay lưng sẽ không tốt. Còn nếu ngồi giấc khuya, tức là từ 3 giờ tới 5 giờ sáng, thì từ trường mặc dầu đi thẳng từ Bắc tới Nam, nhưng mà cái khí dương bắt đầu nó chuyển qua hướng Đông, chuyển qua hướng Đông. Do đó chúng ta phải quay mặt về cái hướng mặt trời mọc vào buổi sáng, từ khuya 3 giờ trở lên đó, thì chúng ta phải quay mặt về phía trên mặt trời mọc. Lúc đó cái dương khí của quả địa cầu nó đang hưng thịnh, thì nếu chúng ta quay mặt về đó, chúng ta sẽ tiếp đón được cái khí lực đó, thì sẽ tốt cho sức khỏe hơn là chúng ta quay lưng về phía mặt trời mọc. Và buổi trưa, nếu chúng ta ngồi buổi trưa thì buộc chúng ta phải quay ở hướng Nam, thì cái vận khí bắt đầu nó chuyển qua hướng Nam rồi. Và buổi chiều sẽ quay về hướng Tây. Thì nếu buổi chiều ai không tin ngồi quay lưng hướng Tây sẽ bị ngủ gục hoài. Vì khi mặt trời, chúng ta dùng cách thường tình là mặt trời lặn, chứ thực sự thì cái lúc đó nửa phần trái Bắc đất nó sẽ bị khuất về phía không có mặt trời, thì cái dương khí nó sẽ bị cuốn hút theo. Mà dương khí bị cuốn hút, nếu chúng ta quay lưng gì đó thì dương khí chúng ta bị hút theo để chúng ta bị ngủ gục. Do vậy mà cái thời đầu hôm là buộc chúng ta phải quay mặt về phía mặt trời lặn. À, nó có bốn cái hướng ngồi tương đối như vậy, thì chúng ta cũng phải hiểu biết một chút về cái khí trời, khí đất, để cho cơ thể của chúng ta được tiếp xúc một cách tốt đẹp hơn. Chứ đây không phải là cái chuyện mê tín dị đoan, quay hướng này tốt, quay hướng kia tốt nha. Chúng ta nên để ý. Thì cái người tu Phật thì làm cái gì chúng ta phải hiểu rõ điều đó để không trở thành mê tín dị đoan. Còn cái bố trí cái vị trí của mình từ cái ánh sáng, thì làm sao mà trước mặt chúng ta những cái vật chúng ta phải thấy rõ. Chúng tôi dùng từ thấy rõ thôi chứ không cần sáng quắc như ban ngày. Nếu chúng ta ngồi ban đêm thì cái ánh đèn chúng ta phải giữ ở một cái chừng mực nào đó để chúng ta đừng có bị lẫn lộn cái hình ảnh bên ngoài. Ví dụ như trước mắt chúng ta có sợi dây mà nếu cái ánh sáng không rõ, chúng ta sẽ mập mờ, chúng ta tưởng nó là con rắn, con rít gì nó bò, thì nó sẽ sanh ảo giác trong lúc chúng ta tọa thiền. Thì có khi chúng ta nhắm mắt, có khi chúng ta mở mắt, thì tùy theo công phu, một chút nữa chúng ta sẽ chỉ thêm. Như vậy là ánh sáng chúng ta phải giữ một cái chừng mực mà không... Thứ nhất là ánh sáng phải cố định, không bị dao động. Và thứ hai là nó phải đủ sáng trong lúc chúng ta tọa thiền. À, quý vị nên nhớ điều này. Và hướng gió. Thì bây giờ... nếu chúng ta ngồi thiền mà trong lúc chúng ta đang yên, thân chúng ta đang thẳng như thế này mà bị gió thổi từ phía sau ót thổi tới thì nguy hiểm, tức là chúng ta bị dễ bị nhập gió hơn. Cho nên cái người nào tọa thiền thì tốt nhất là chúng ta phía sau lưng phải kính, phía sau lưng phải kính, đừng cho gió thổi vào. Và nếu chúng ta có sử dụng quạt thì cái quạt đó phải buộc từ phía trước thổi lên tới, đừng bao giờ cho cái quạt từ phía sau thổi tới, nó sẽ bị ảnh hưởng cái gió đó và chúng ta sẽ dễ bị trúng gió hơn. Đó là những cái mà chúng ta thấy tương đối cơ bản. Bây giờ trở lại, chúng ta soi thẳng về cái việc mà ngồi thẳng cột sống. Thì từ trước đến giờ nó có nhiều lần chúng ta nói đi nói lại hoài. Và điều này chúng ta nên nói để chi? Để cho tất cả những người tu chúng ta lưu ý một chút về khí. Về khí, nếu khí vận hành tốt, tức là ở ngoài người ta nói là sao? Nếu mà mưa thuận gió hòa thì mùa màng tốt tươi, phải không? Trong người chúng ta nếu mà khí huyết lưu thông thì sức khỏe chúng ta rất là tốt. Cho nên cái điều hết sức lưu ý trong phương pháp tọa thiền của chúng ta là làm sao phải cho cái bách hội, là cái giao tiếp giữa thần kinh âm, thần kinh dương, tức là mạch nhâm, mạch đốc. Và hội âm chúng ta phải thẳng và vuông góc với mặt đất. Mà muốn như vậy thì cột sống chúng ta phải giữ thẳng. Và cái dễ kiểm nhất để cột sống giữ thẳng là chúng ta nhìn xuyên qua sống mũi của mình, cách mình khoảng 1 mét tới 1,2 mét là vừa, là vừa lúc đó cột sống chúng ta đang thẳng. Còn nếu mà chúng ta nhìn ngắn trở lại khoảng 8 tấc thì có khi cái đầu chúng ta đã bị cúi rồi. Nếu nhìn xa hơn là có khi chúng ta đã bị ngửa cái đầu lên. Nên là điều chúng ta phải biết. Trong phương pháp tọa thiền này chúng ta có sử dụng 12 hơi thở nặng, tôi dùng từ là 12 thở nặng, là chúng ta sẽ hít sâu, hít mạnh để cho đầy ngực, sau đó chúng ta cho xuống đan điền. Cái đan điền chúng ta giữ lại, chúng ta miếm hậu môn. Miếm hậu môn xong rồi, khi nào chúng ta chịu không nổi chúng ta thở ra chúng ta hót bụng lại, chúng ta tiếp tục miếm hậu môn nữa. Và khi nào chúng ta chịu hết nổi chúng ta bắt đầu hít vào đầy ngực, cho xuống tới đan điền, miếm hậu môn, giữ đó tới khi nào chịu không nổi bắt đầu thở ra, hót bụng qua lại, liên tục 12 hơi. 6 hơi đầu thì hít bằng mũi, thở bằng miệng, 6 hơi sau hít bằng mũi, thở bằng mũi. Để chi? Để cho chúng ta dùng cái lực, đây là dùng cái lực hít thở chứ không phải là thở một cách bình thường nữa, để nó khai thông lại những cái bí kết ở trong cơ thể của mình. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, sau đó chúng ta sẽ hít thở nhanh 108 hơi. Khi hít thở nhanh 108 hơi này để làm sạch khí trong cơ thể của mình. Ví dụ như chúng ta ăn đồ ngọt mà cái hơi thở dồn dập hồi nãy mình nói đó, nó không đủ sức để nó làm sạch đâu. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm sạch. Nhưng một điều kỳ diệu xảy ra, nếu chúng ta sẽ làm sạch hơi thở chúng ta rồi thì những trạng huống sẽ xảy ra trong lúc chúng ta tọa thiền. Chút nữa chúng ta chỉ thực hành, nhưng mà ở đây nó trước lý thuyết. Thì trong lúc chúng ta hít thở 108 hơi đó, từ 30 hơi trở lên á, cái cảm giác đầu tiên chúng ta nghe hai cái chân mình bắt đầu nhẹ đi, nghe giống như nó thông thông ở hai chân chúng ta dần dần, là bắt đầu chúng ta đang đúng rồi, đang hít thở đúng. Còn nếu mà chưa nghe thông hai cái chân, chưa nghe nhẹ hai cái chân á, là chúng ta chưa hít thở đúng nha. Hít phải đầy bụng và thở ra phải xẹp bụng liên tục, đầy bụng xẹp bụng, đầy bụng xẹp bụng liên tục như vậy. Và thở phải giữ được cái chừng mực là hơi thở phải thật sự sâu qua rúng để cái bụng dưới phình ra. Bụng dưới có nghĩa là từ rúng trở xuống nó mới phình ra. Và thở thì bụng dưới phải hót lại thật sạch. Hít thật sâu, thở thật sạch, hít thật sâu, thở thật sạch liên tục như vậy. Đúng 108 hơi. Và tiếp tục chúng ta sẽ nghe cảm giác gì nữa? Là nghe thân chúng ta nó tê rần rần nhẹ nhẹ lên. Tê nhẹ nhẹ lên. Nếu như sau 108 hơi mà cái tê nó mới tới ngang ngực chúng ta thôi, nó chưa tê lên tới đầu, là chúng ta phải hít thở tiếp. Hít thở tiếp để cho cái tê nó sẽ lên mặt và lên trên. Lên trên. Thì lúc đó cái năng lượng chúng ta bắt đầu nó trỗi dậy và điện trường của cơ thể bắt đầu nó đi lên, đi lên. Và nếu như vậy thì cái khí nó trượt á, được chúng ta hít thở nhanh như thế này nó sẽ tống được cái trượt khí ra. Nhớ là khi hít vào và thở ra thì cái hơi thở ra phải giữ cho đủ, có nghĩa là chúng ta phải thở hết hơi, thở cho sạch, chứ chúng ta không được quyền giữ lại. Giữ lại nó sẽ không có kết quả tốt. Và sau khi đến 108 hơi rồi, quý vị dừng lại thì cảm giác ban đầu xảy ra là hơi thở của mình tự động sẽ dài, sẽ thông, sẽ nhẹ, dài gấp 4 lần hơi thở bình thường. Nếu như vậy là đúng, có nghĩa là 108 hơi chúng ta đang làm đúng thì nó sẽ xảy ra trạng thái này. Thì khi một người mà hơi thở dài thông nhẹ thì tự động toàn thân chúng ta tưởng tượng giống như cục đất khô mà bỏ xuống nước bắt đầu nó ngấm, nó mềm 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 từ từ ra. Trạng thái thứ hai xảy ra nơi thân là vậy nha. Thứ nhất là hơi thở dài thông nhẹ sâu, nhớ 4 điểm đó, vừa dài nè, vừa thông, vừa nhẹ và vừa sâu. Sâu có nghĩa là thở tới bụng dưới chứ không còn ngăn chỗ nào nữa hết. Và toàn thân chúng ta như thông như rỗng, thân chúng ta mềm mại ra hẳn hoàn toàn và hơi thở lưu thông rộng ràng thực sự. Thì như vậy chúng ta đang làm đúng. Và điều thứ ba, như hồi nãy chúng ta nói là khi thân đã đúng rồi, hơi thở đúng rồi thì tự động tâm chúng ta yên. Tâm yên ngay tại chỗ đó chứ không có cái không có thêm công phu nào nữa. Thì lúc này nếu chúng ta tiếp tục tu theo thiền thì từ cái yên mà rõ biết tất cả mọi cái bên ngoài cũng như rõ biết từng động niệm xảy ra nơi tâm chúng ta, thì bằng cái rõ biết yên lặng đó mà chúng ta đi sâu vào thiền định. Chúng ta tiếp tục để cho cái rõ biết này nó càng rõ biết sáng suốt hơn nữa, cái rỗng lặng này nó sẽ rỗng lặng sâu hơn nữa. Đi sâu vào thiền định thì cái rỗng nó càng rỗng, định nó càng định, rõ biết nó càng rõ biết. Nên nhớ ở một điều là vừa rỗng lặng mà vừa rõ biết hoàn toàn, chứ không phải rỗng lặng mù mờ nha. Không có bất kỳ cái gì trong lúc này xảy ra mà mình không rõ biết, và chỉ thuần cái rõ biết mà thôi, không thêm không bớt bất kỳ một cái gì. Một cái máy động nhỏ nơi tâm thức chúng ta, nó chưa có thành ý niệm, chúng ta cũng vẫn rõ biết nó. Chưa thành ý niệm đâu, lúc đó chúng ta vẫn rõ biết. Thì vậy là biết rằng tâm chúng ta lúc đó sáng vằn vặt, tức là ngay nơi định là huệ. Tức định tức huệ chỗ này, chứ không phải là đợi chúng ta định rồi chúng ta mới phát huệ gì, không có. Thì cái rõ biết ở nơi mình từng ly từng tí nhỏ nhiệm, từng sát na nơi tâm thức chúng ta, và tất cả những cái xảy ra nơi ngoại cảnh, lúc đó thì chúng ta cũng không rõ được cái gì ngoài cái âm thanh, đúng không? Mắt chúng ta không còn thấy nhiều, vì mắt chúng ta nhìn khoảng 1m2, thì trong cái khung 1m2 đó cái gì xảy ra chúng ta thấy rõ. Và âm thanh lúc đó chúng ta rõ biết tất cả 10 phương 8 hướng, bao nhiêu âm thanh lọt vào vùng trời nghe chúng ta tự động mình nghe, chứ không phải là mình lắng muốn nghe nha. Những người mà dạy quán âm mà dạy người khác cố gắng để lắng nghe là sai. Tức là cái nghe của quán âm theo Kinh Lăng Nghiêm, nếu chúng ta học thì chúng ta sẽ khai triển thêm. Cái nghe mà tự động không phải do mình chú ý mà nó tự động nghe thì đó mới là cái nghe của quán âm theo Kinh Lăng Nghiêm. Còn người nào mà dạy người ta nghe bằng cách nào đó, xin thưa, không phải chúng ta chỉ nói không phải thôi. Vì vậy mà nếu như chúng ta không tiếp nhận được cái tự nghe này, chúng ta chú ý nghe trên thân căn ngũ uẩn thì đang sai đó, không đúng với cái quán âm thực sự mà Phật muốn chỉ ở trong kinh Lăng Nghiêm đâu. Cho nên nếu chúng ta tiếp tục đi vào công phu tu thiền thì tự động cái rõ biết của lỗ tai chúng ta sẽ rõ biết một cách rất là mênh mông, rất là sâu thẳm, rất là yên lặng và không hề động niệm công phu. Không phải do sự chú tâm của chúng ta mà chúng ta rõ biết. Đây là điều nên để ý giùm. Và sâu hơn một tí nữa thì sự rõ biết tất cả ngoại cảnh, nó không phải là lỗ tai, nó không phải là con mắt, có nghĩa là nó không phải là thân căn này, thì lúc đó là lúc chúng ta đã nhận ra được tự tánh. Người nào tu thiền tới tầm đó sẽ nhận được tự tánh ngay trong cái thời tọa thiền đó. Mà chúng ta rõ biết không phải do thân căn ngũ uẩn này thì lúc đó ngũ uẩn liền giai không, thì tất cả châu ách đã hết, là người đó nghe đó nhận được tự tánh. Còn không thì trong đi đứng nằm ngồi lúc nào xảy ra chuyện này thì chừng đó sẽ tính sao. Nhưng mà ở đây chúng tôi nói về thiền tông thì người tu thiền tông phải hay ra một điều là nếu chúng ta còn dụng công để đi vào công phu, nếu chúng ta còn dùng cái pháp nào để đi vào công phu mà muốn đạt được đạo thiền, nhất là thiền tông, thì không thể được, không thể được. Cho nên trong lúc chúng ta hòa nhập vào tự tánh là lúc chúng ta không còn là chúng ta nữa. Chúng ta không thể sử dụng cái thân này để vào tự tánh, chúng ta không sử dụng cái tâm này để vào tự tánh, mà thân tâm lúc đó nó là không thì mới rớt vào tự tánh được. Tức là lúc đó không thân và không tâm thì mới hòa nhập vào tự tánh. Còn nếu có thân thì chúng ta có dụng công, đúng không? Còn dụng công tức là còn sử dụng thân căn ngũ uẩn này thì người đó không cách nào hòa nhập tự tánh được. Cho nên lúc mà chúng ta được cái cơ may rộng lặng sau cái 108 hơi này thì chúng ta phải chớp lấy thời cơ này. Dùng từ chớp lấy thì nó có một cái gì đó, nhưng mà phải nương vào cái này để chúng ta buông thân chúng ta, buông tâm chúng ta ra, để chúng ta hòa hẳn vào trong ấy. Chứ chúng ta đừng có gượng gạo, dù xảy ra cái gì trong lúc đó không gượng gạo. Và cái mà chúng ta biết rằng chúng ta bước vào tự tánh, chúng ta được hòa nhập vào tự tánh là cái hay biết đó không thông qua kiến thức của thầy tổ nào cả. Chúng ta liền hiện cái biết mà không phải ai dạy mình. Cái biết đó nó không phải là do công phu, không phải do chúng ta tu được đâu. Không phải nhiều năm nhiều tháng chúng ta tu mà cái đó nó lộ ra. Cũng không phải do Phật dạy mình, không phải tổ dạy mình, không phải thầy dạy mình, không phải bất kỳ một công phu nào mà tự động cái biết hiển lộ. Và không thông qua thân căn ngũ uẩn thì đó là cái biết của tánh, đó là cái biết của tánh. Do đó chúng ta tự kiểm tra lại cái nào mà không phải như vậy thì không phải là tánh, thì đừng tiếp tục nữa. Mà không tiếp tục những cái không phải là tánh thì tự động chúng ta sẽ rớt vào tự tánh. Chúng ta chỉ thuần cái rõ biết đó để tiếp tất cả mọi cái đang diễn ra, để rõ biết tất cả mọi cái đang diễn ra. Thì tất cả mọi cái đang diễn ra ở trong cái rõ biết đó, chứ không phải dùng cái rõ biết để rõ biết mọi cái. Cho nên hiểu thêm một chút chỗ này nha. Lúc đó là tất cả mọi cái đều nằm trong cái rỗng lặng rõ biết của chính mình, mà không còn dùng thân căn ngũ uẩn nữa. Chỗ này rất là chuyên môn. Thì nếu chúng ta tu thiền, chúng ta sẽ bước tới cái điểm này. Và sau một lần như vậy thì người đó được gọi là rõ biết được tự tánh. Đó là tu thiền tông. Còn bây giờ nếu tu thiền khác thì sau lần chúng ta rõ biết như thế này, chúng ta có thể đi vào con đường lục diệu pháp môn bằng cách là chúng ta tu sổ tức, đúng không? Bước đầu thì hít vào, thở ra chúng ta đếm 1, hít vào thở ra chúng ta đếm 2, đếm tới 10 bỏ, đếm lại từ 1. Nếu lộn, nếu quên, chúng ta bắt đầu đếm lại từ 1. Và chỉ làm chuyện đó thôi, không được quyền thêm bất kỳ một cái gì. Nhưng lúc chúng ta hít thở thì nên để ý một điều là luôn giữ tâm rỗng lặng đó, mà hít vào thở ra chúng ta cũng rỗng lặng rõ biết hơi đang vào hơi đang ra như vậy thôi. Và bắt đầu đếm nhẹ nhàng, đếm số 1, rõ biết hơi vào hơi ra, và nhẹ nhàng đếm số 2, đếm cho tới 10. Chứ không phải chú ý để đếm từ 1 tới 10, nó khác chỗ này một chút nha, nên để ý chỗ này một tí. Tức là nếu có chuyên môn thì quý vị sẽ nhận ra được điều này. Và rồi nếu chúng ta tu theo tứ niệm xứ, theo thiền nguyên thủy mà Đức Phật đã nói, thì Đức Phật dạy chúng ta là khi hít vào chúng ta tuệ tri, chúng ta đang hít vào. Khi chúng ta thở ra, chúng ta đang tuệ tri, chúng ta đang thở ra. Hít vào cạn, chúng ta tuệ tri, chúng ta đang hít vào cạn. Thở ra cạn, chúng ta đang tuệ tri, chúng ta tuệ tri, chúng ta đang thở ra cạn. Hít vào sâu, hít dài, chúng ta tuệ tri, chúng ta đang hít dài. Và thở ra hơi dài, chúng ta tuệ tri, chúng ta đang thở dài. Hít đầu hơi 1/4 hơi, giữa hơi 3/4 hơi và hít hết hơi, chúng ta tuệ tri đang như thế và thở ra cũng như thế. Có nghĩa là trong lúc này chúng ta thuần cái tuệ tri mà không thêm không bớt cái gì. Đó là chúng ta đang sử dụng tứ niệm xứ, theo thiền tứ niệm xứ. Vì vậy là thêm nữa là lúc này chúng ta đang rõ biết toàn thân, có nghĩa là đang quán thân trên thân, đang quán thân trên thân. Thì vậy là bước thứ nhất ở trong tứ niệm xứ là quán thân trên thân. Quán thân trên thân, trên thân đó nó đang có cái thân như thế này, thì toàn bộ từ trên đầu xuống tới bàn chân bên phải bên trái, đúng sai, nhúc nhích, cựa quậy, nó ngứa ngáy, nó khó chịu, nó nóng bức, nó lạnh lẽo, nó động ở cộng lông bên tay trái, động cộng lông bên tay phải, ở giò, ở cẳng, ở đầu, ở cổ, vân vân. Tất cả những cái động đậy nhỏ nhiệm toàn thân chúng ta một lượt rõ biết. Đây là gọi là quán thân trên thân của thiền tứ niệm xứ. Và tâm chúng ta lúc này nó đang yên, chúng ta có một chút cảm thọ vui. Đương nhiên ai yên tự động sẽ vui. Cái việc đó luôn luôn, đó là cái phản ứng phải xảy ra với chính mình. Thì lúc đang tâm rỗng lặng và hoan hỷ đó, chúng ta rõ biết như vậy thôi. Tâm chúng ta đang vui, tâm chúng ta đang yên, tâm chúng ta đang vui, tức là quán tâm trên tâm. Cũng đồng thời đó quán tâm trên tâm, chứ không phải là trước sau nha. Rồi cái cảm thọ vui đó đó, cái thọ đó đó, chúng ta đang rõ biết cái thọ vui hiện đang có ở nơi mình. Rồi cái tâm niệm chúng ta vui, vui như thế nào, vui nhiều, vui ít, vui như thế nào đó. Lúc đó cái rỗng lặng đang rỗng lặng, nhưng bây giờ nó có chút động niệm. Có chút động niệm chúng ta phải rõ biết. Một chút máy động nhỏ nhiệm nơi tâm chúng ta đang rõ biết, thì chúng ta cũng tuệ tri ý niệm nơi tâm chúng ta đang xảy ra. Và ý niệm này nó sẽ dẫn tới buồn, dẫn tới vui, dẫn tới giận, dẫn tới ghét gì đó, chúng ta cũng thuần tuệ tri mà thôi, không thêm không bớt. Nhưng mà thực sự trong lúc mà chúng ta công phu đúng như vậy rồi, thì cái chuyện dẫn tới buồn thương giận ghét không thể có đâu. Nó chỉ là những động niệm thôi. Thì nếu chúng ta tỉnh sáng mà thật sâu, thì cái động niệm nó chưa thành vọng niệm, nó chỉ là một sự máy động nhỏ nhiệm nơi tâm thôi, là chúng ta đã rõ biết rồi. Và khi chúng ta rõ biết vậy là tự động nó tắt mất, chúng ta trở lại trạng thái yên lặng. Thì đó gọi là rõ biết tâm, tức là quán tâm trên tâm. Bây giờ cái pháp trần, tức là những ý niệm mà chúng ta đã thấy, những cái sắc pháp mà chúng ta đã thấy, đã quân tập ở mắt tai mũi lưỡi, bây giờ nó hiện ra, nó chuẩn bị hiện ra, chúng ta đã thấy rồi. Nó không thành sắc pháp, không thành tâm pháp, tức là nó không thành âm thanh, không thành hình ảnh nơi tâm thức chúng ta nữa. Và nếu nó có lộ trở thành âm thanh bằng hình ảnh, ví dụ như bây giờ mình nghe trở lại trong lòng này, mình là có một người nói một câu, hoặc là một câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ví dụ vậy, thì cái âm thanh nó đang hiện trong tâm mình vẫn rõ biết, và chỉ rõ biết như vậy thôi, đó là âm thanh. Còn hình ảnh, ví dụ như bây giờ chúng ta nhớ tới cái hình Đức Phật A Di Đà, hoặc là nhớ tới hình Đức Phật Bổn Sư, hoặc là nhớ tới hình bóng của ai đó, nó đang hiện ra, chúng ta chỉ rõ biết như vậy. Thì cùng một lúc chúng ta rõ biết nơi thân, cùng một lúc chúng ta rõ biết nơi thọ, cùng một lúc đó chúng ta luôn rõ biết nơi tâm và rõ biết nơi pháp. Thì đây mới chính là thiền tứ niệm xứ mà Đức Phật muốn dạy ngày xưa. Còn nếu quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, thì đã lệch với cái chỗ chính yếu rồi. Tức là người đó không tiếp nhận được chỗ chính yếu mà nãy giờ mình bàn, thì họ mới bắt đầu phân nhánh. Đã bắt đầu phân nhánh, mà như nãy đã phân nhánh là bắt đầu sử dụng công phu. Mà sử dụng công phu tức là sử dụng thân căn. Sử dụng thân căn là sẽ có nhân, sẽ có quả, sẽ có chứng, có đắc ở sau đó.
Nếu như chúng ta một lần có rõ biết thân căn rồi, tức là chúng ta đang sử dụng luôn tứ niệm xứ theo
tối thượng thừa, chứ không phải bình thường. Cho nên cái chỗ chung nhất của thiền đại thừa, tiểu thừa, có khi người ta không nhận ra chỗ này, thì người ta bắt đầu cho thiền quán thân tinh thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Rồi là khi đi chúng ta rõ biết, chúng ta đi, đứng chúng ta rõ biết, chúng ta đứng, ngồi chúng ta rõ biết, chúng ta ngồi. Cất nhà giở tay lên, tức là tay giở lên. Đi thì chúng ta cho rằng chúng ta đang đi, đứng chúng ta cho rằng chúng ta đang đứng, gọi là thiền minh sát tuệ, thiền sinh sát tuệ. Thì đó là cái thiền phân nhánh của tứ niệm xứ, do không tiếp nhận được cái chỗ cốt yếu ban đầu. Nếu ai nhận được cái chỗ cốt yếu ban đầu thì không cần những chuyện kia. Không phải nói là không cần, nhưng mà những chuyện kia là những chuyện nằm trong đó, những chuyện nằm trong đó đang được chúng ta đang rõ biết rõ rồi. Thành ra học tứ niệm xứ, nếu chúng ta không biết cái chỗ này thì chúng ta sẽ thấy rằng tiểu thừa và đại thừa khác nhau. Nếu chúng ta biết được chỗ này thì lời nói của Đức Phật không có tiểu và không có đại. Sở dĩ người ta không nhận hết cái cốt tủy thì người ta phân nhánh tu tập trở thành tiểu. Nếu nhận hết một cách trọn vẹn về tứ niệm xứ như vậy thì họ đang tu theo tối thượng thừa, đang tu theo đại thừa. Và một phen mà thân, thọ, tâm, pháp được chúng ta rõ biết một lượt thì đó là trí tuệ bát nhã, đó là tự tánh rõ biết, chứ không phải là chúng ta ngồi để chúng ta biết từng cái. Biết từng cái tức là biết chia sẻ cái biết đó của nhị thừa. Biết tổng thể, biết một lượt, đó là cái biết của đại thừa. Mà Đức Phật ngày xưa muốn chỉ chúng ta điều này, chứ Đức Phật không chỉ chuyện khác đâu. Vì vậy mà giữa cái kinh điển bây giờ người ta cho là nguyên thủy và kinh điển của đại thừa nó thống nhất với nhau, chưa hề sai một mảy may nào. Chứ vậy người nào công phu còn thấy có tiểu, còn thấy có đại, còn phân biệt là tiểu thừa là đúng, đại thừa là chi nhánh là gì gì đó, thì biết rằng người đó chưa có tu đúng với đạo Phật muốn dạy. Chứ người tu đúng đạo Phật rồi là ở nơi họ không còn tiểu, không còn đại nữa. Tất cả những lời dạy của Đức Phật đều tột lý, tột đỉnh cả. Thì các vị tổ sư đại thừa chúng ta thấy được cái ý chỉ này mà khai triển thành kinh điển đại thừa, tức là giảng rộng cái ý mà Đức Phật muốn nói cô kết ngày xưa trong tứ niệm xứ này. Các vị đại thừa giảng rộng ra thì kinh điển đại thừa nói rộng hơn về chỗ mà Đức Phật ngày xưa đã nói quá gọn gãy, người sao không hiểu nổi, các vị khai triển thêm, mà không hề lệch một tí xíu nào về chân lý mà Đức Phật đã nói trong hệ thống kinh nguyên thủy. Chúng ta nên hiểu điều này, chứ đừng có hiểu theo cái kiểu của những người đã tu theo nhị thừa, bắt đầu phân nhánh bằng cách tu thế này: quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, rồi đi theo con đường đó để tu tập chứng đắc một phần nào đó trong những cái sự việc đó, thì cho rằng họ đang tu đúng với thiền nguyên thủy. Còn thiền đại thừa mà nói về tự tánh, nói về chân tâm là sai, thì điều này là một điều rất là nguy hiểm, khiến cho Phật pháp bắt đầu chia sẻ nhiều tông phái đi đó. Vì vậy bây giờ nếu chúng ta đang ngồi yên như vậy thì chúng ta bắt đầu đi tu theo tứ niệm xứ. Tu tứ niệm xứ thì nó có nhiều cái cấp như vậy. Cái đầu tiên là chúng ta bằng cái lặng lẽ mà rõ biết một lượt thân, thọ, tâm, pháp, thì người đó đang tu tứ niệm xứ theo đại thừa, theo tối thượng thừa. Còn nếu mà bằng cái rõ biết đó, chúng ta chỉ rõ biết cái thân, rồi hồi chúng ta rõ biết cái thọ đang diễn ra, hồi chúng ta rõ biết cái tâm đang diễn ra, hồi chúng ta rõ biết tất cả các pháp trần, các pháp bên ngoài và bên trong động niệm mình, thì như vậy là đang tu tứ niệm xứ theo phân nhánh, theo tiểu thừa. Và tu kiểu kia thì sẽ có kết quả này nọ nọ kia. Thì đó là cái tu thiền. Bây giờ nếu chúng ta tu tịnh độ, một phen chúng ta sử dụng đúng thân tâm rồi, thì cái điều xảy ra ban đầu là gì? Chúng ta bắt đầu đi vào niệm Phật. Cái tiếng niệm Phật nó không còn ở nơi tâm thức chúng ta nữa, mà nó rất là sâu lắng. Đây là điều rất là kỳ diệu. Nếu quý vị sử dụng đúng thân tâm của mình rồi thì quý vị dụng công gì cũng kết quả. Nếu chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì tiếng Nam Mô A Di Đà Phật nó không phải trên đầu của mình nữa, nó ở đâu á, nó rất là sâu lắng và rất là rõ ràng và trong sáng. Cái âm thanh đó nó diễn ra nơi lòng của chúng ta. Nam Mô A Di Đà Phật không phải như bây giờ, không phải lăng xăng nơi đầu, mà nó ở sâu trong tâm thức của chúng ta, ở sâu tận trong nguồn tâm của chúng ta khởi lên Nam Mô A Di Đà Phật. Âm thanh đó rất là vi diệu, thì chừng đó mới gọi là diệu âm, hải triệu âm thật sự. Lúc đó chúng ta dụng công, chúng ta sẽ thấy được điều này. Tức là khi tâm chúng ta yên mà chúng ta muốn niệm Phật thì tiếng niệm Phật nó vừa sâu lắng, nó vừa tinh tế, nó vừa nhẹ nhàng và vừa an lạc thật sự, thì lúc đó niệm Phật mới đúng. Chưa nói tới cái chuyện nhất tâm, nhưng mà nói niệm đúng cái đó, niệm đúng cái đó thì nó rất là sâu lắng, chứ không phải niệm phân phớt ở ngoài này. Lúc đó âm thanh không còn phân phớt, và đã có người biết được chuyện này rồi. Đã có không ít người, chứ không phải là có một hai người đâu. Và trong pháp hội chúng ta có một người biết, chúng tôi sẽ giới thiệu. Có người họ cảm được cái này, họ biết được cái âm thanh đó, họ biết được âm thanh đó, họ đã niệm được như vậy thực sự. Và như vậy là chúng ta sẽ giữ được nó rất sâu,
rất sâu trong công phu. Thành ra khi người tu Phật mà biết đúng đạo Phật rồi, họ sẽ biết hết tất cả những pháp môn khác bằng cái này. Và đến trì chú cũng vậy. Bây giờ khi đạt được cái trạng thái rỗng lặng, sau khi chúng ta tẩy sạch những cái khí trượt trong cơ thể chúng ta bằng 108 hơi đó, thì thân chúng ta lúc đó tạm được gọi là sạch, tạm thôi, và đang đúng tư thế. Thì tâm đang rỗng lặng như vậy, chúng ta bắt đầu trì chú bất kỳ một câu chú nào, lúc đó chúng ta sẽ thấy cái âm vang của chú nó sẽ đi rất sâu, rất ấm, rất nhẹ nhàng ở trong tâm thức của chúng ta, và chú nó trở thành có lực. Nếu một người trì chú như vậy thì sẽ rất mau có lực. Đây là điều chúng ta phải biết. Cho nên nếu mà chúng ta nói lại, nếu mà chúng ta học phương pháp tọa thiền đúng thì tất cả những cái phản ứng tốt về sau nó sẽ xảy ra với chúng ta. Dù chúng ta tu thiền thiền tông, thiền đại thừa hay là thiền theo nguyên thủy thì chúng ta vẫn có kết quả. Mặc dù bây giờ lúc đó người đó không còn tu theo thiền tông mà họ quán thân bất tịnh vẫn có kết quả, quán tâm vô thường vẫn có kết quả, nếu giữ được thân tâm đúng. Và đó là những cái mà chúng tôi muốn gợi ý trước khi chúng tôi hướng dẫn cái cách ngồi. Và bây giờ chúng ta bắt đầu thực tập, tức là chúng ta hướng dẫn cái phương pháp ngồi. Ngồi này nó không hẳn là thiền, nó cũng không hẳn là tịnh, nó không có là gì, nhưng mà phương pháp ngồi đúng. Chứ tôi không dám nói là phương pháp tọa thiền. Không phải là cái người ngồi đúng như thế này buộc phải tu thiền, đúng không? Người ta được quyền tu tịnh độ, người ta được quyền tu mật tông hay tu thiền gì đó thì tùy. Nhưng mà đây là phương cách ngồi đúng, nó sẽ thật sự đúng và sẽ có kết quả cho mình sau này. Bây giờ trước khi ngồi, quý vị được quyền xả chân ra một chút đi. Bây giờ nãy giờ nó đang đau rồi đó, tôi sẽ hướng dẫn ngồi lại.
Thường ở trong nhà Phật gọi là cái tọa cụ. Tọa cụ thường thường trong giới luật á, mà chư tăng là có cái tấm vải mai khoảng theo tôi thì khoảng 6 tấc vuông. Nhưng mà chứ tôi thấy nó vẫn không tốt hơn cái chiếu. Cho nên mình lấy cái chiếu mình ngồi tốt hơn. Thường thì chúng ta có cái tọa cụ bằng mót để nó mềm. Nhưng mà có một cái điều bất lợi trong cái tọa cụ là nó sẽ nhanh tê hơn. Và thứ hai, chúng ta ngồi nó bị lúng. Nó bị lúng sẽ không tốt cho mình. Do vậy nên ngồi ở cái chỗ không lúng. Nó không lúng để chúng ta giữ được cái thăng bằng cho thân thể của mình. Đó là cái tọa cụ, tức là tạm thời giống như chiếc chiếu như thế này. Thứ hai là cái gối để kê tay. Nhưng chút nữa chúng ta để, chúng ta thấy rằng khi ngồi cái chân dưới nó bị hủng xuống, buộc mình phải kê bằng cái gối. Và thứ ba là cái khăn để đậy. Tuyệt đối là khi chúng ta tọa thiền, chúng ta phải đậy cho kín hai cái chân. Vì trong lúc chân chúng ta co, cái lỗ chân lông nó sẽ bị hở ra. Và khi lỗ chân lông bị hở ra, nó sẽ dễ hút gió, khiến cho chúng ta lâu ngày sẽ bị đau khớp gối hoặc là đau mấy khớp chân. Bị đau nhất mà chúng ta không biết lý do gì. Trong lúc mình ngồi một tiếng đồng hồ thì gió xâm nhập từ từ, lần lần nó sẽ bị lạnh khớp, chúng ta sẽ bị đau. Do đó chúng ta ngồi là phải có cái khăn. Và đây là cái nón. Nón này là chúng ta đậy nó vừa phủ được lỗ tai. Nếu mà bị gió quá, chúng ta có thể gài để bít ở phía trước này cho nó kín gió. Còn nếu không là nó sẽ vừa bít cái lỗ tai của mình. Đó, nó vừa bít lỗ tai của mình. Như là chúng ta sẽ giữ ấm được cái lỗ tai của chúng ta. Đây là những phương tiện cần phải có của người ngồi thiền. Nếu chúng ta ngoài trời thì nếu đổi cái này thì nó cũng che được cái óc này. Nó sẽ không bị lạnh ở cái óc này. Và nó không bị thâm nhập gió vào lỗ tai của chúng ta. Nhưng mà không làm nó gài cứng quá. Gài cứng quá nó sẽ không tốt cho mình. Đó thì đó là những cái dụng cụ cần thiết. Mà thường nếu chúng ta ngồi một mình và chúng ta nên đội cái nón kiểu này. Nên đội tốt hơn. Nó sẽ giữ được cái óc chúng ta không bị lạnh. Mặc dù không gió nhưng mà khí lạnh cũng có khả năng thâm nhập. Vì nếu cái óc chúng ta không kín. Và khí lạnh về đêm nó cũng có khả năng thâm nhập ở hai màng nhĩ chúng ta. Thì đó là cái một số dụng cụ cần thiết. Và nói thêm là chúng ta không hướng dẫn cho ngồi bồ đoàn với lý do. Thứ nhất là nếu ngồi bồ đoàn từ mặt trước chúng ta nhìn lại, chúng ta thấy thẳng rất là đẹp. Nhưng mà nhìn nghiêng là cột sống chúng ta sẽ bị nghiêng. Vì cái mông chúng ta cao thì buộc cột sống sẽ bị nghiêng. Chúng ta có giữ kiểu nào đi nữa cột sống sẽ bị nghiêng. Mà hồi nãy chúng ta nói rồi, tức là cái bách hội và hội âm chúng ta phải thẳng vào vuông góc với mặt đất. Thì nếu cột sống chúng ta bị nghiêng một chút, nó sẽ bị lệch cái khí nó đi trượt ra ngoài. Thì vậy là cái vận khí âm dương của chúng ta không lưu thông một cách toàn triệt. thì cái thời ngồi thiền về lâu nó sẽ sanh bệnh tật rất là nhiều. Thứ hai là trong lúc chúng ta ngồi kiết già thì với những người mới tập tu á, là sẽ có một đầu gối nhõng lên. Mà đầu gối nhõng lên trong lúc chân chúng ta đang cứng như thế này, bây giờ chúng ta muốn gài để cho cái hai đầu gối nó sát mặt đất cho nó đẹp á, thì cái đốt sống phía sau nó sẽ bị dặn qua một chút. Lâu ngày chúng ta sẽ bị đau cái đốt sống, đau lưng, mà chúng ta không hiểu là tại sao mình tu mà mình đau lưng. Mình muốn làm chuyện khác mà đau lưng là gì? Do mình đã bị gài cái chân chúng ta bằng cái tư thế ngồi bồ đoàn. Và điều thứ ba nữa, người ta nghĩ rằng ngồi bồ đoàn giống như cái đỉnh ba chân nó vững. Trong cái lý luận đó thật sự không phải đâu. Khi chúng ta ngồi bồ đoàn thì chúng ta vẫn ở ba vị trí, ở mông và hai đầu gối thôi. Nhưng khi chúng ta bỏ bồ đoàn thì toàn cái mông và hai cái đùi nó trở thành nguyên một tấm phẳng. Nó phẳng như thế này thì nó buộc nó phải vững hơn là tư thế bồ đoàn. À, đó là cái để chúng ta biết. Và cái thứ tư, nếu ban đầu chúng ta tập tu thiền mà chúng ta không ngồi bồ đoàn thì sẽ có một cái lợi thế cho chúng ta tỉnh giác ở nơi thân chúng ta. Tại vì nếu mà ngồi không bồ đoàn hồi nó sẽ trùng xuống mau hơn ngồi bồ đoàn tự động nó phải dựng cột sống lên. Mà người nào chủ quan mượn bồ đoàn để giữ cột sống mình thì mức độ tĩnh tâm của họ nó sẽ không bằng. Chúng tôi dùng từ không bằng thôi. Và nếu từ buổi đầu chúng ta tự chỉnh mình mà không thông qua một phương tiện nào thì cái mức độ tỉnh giác toàn thân của chúng ta nó mỗi ngày nó sẽ tỉnh hơn. Và công phu từ buổi đầu mình phải tự tập bằng chính mình, tức là tự giữ mình bằng chính cái công phu của mình thì nó bền lâu hơn là mượn phương tiện. Do đó cái phương tiện bồ đoàn nó không tốt và ảnh hưởng tới sức khỏe. Vì vậy chúng ta để ý những người tu thiền mà ngồi bồ đoàn lâu, ngồi bồ đoàn cao thì bệnh nhiều, bệnh rất là nhiều. Cho nên chúng ta để ý cái điều đó. Kết quả không có nhưng mà họ sẽ ra bệnh rất là nhiều. Và bây giờ bắt đầu chúng ta đi vào phương pháp tọa thiền thì nó có hai cách ngồi. Một cách ngồi á là bán già, một cách ngồi kiết già. Mà ngồi kiết già thì luôn luôn là tốt hơn. Tại khi hai chân nó kéo nhau, thứ nhất là nó quân bình về âm dương cái đã, quân bình về âm dương. Thứ hai là tư thế này rất là vững, cho nên nếu mà chúng ta ngồi thiền, có khi chúng ta tu một giai đoạn lâu, chúng ta có thể nhập định nhiều ngày, nhiều giờ, thì thân chúng ta vẫn giữ vững, không có bị nghiêng. Nhưng ngồi bán già thì chắc chắn là chúng ta không thể nhập định lâu được. Thứ hai, ngồi bán già thì không quân bình hết âm dương đâu, do đó mà cái vận khí nó đi không tốt, sức khỏe nó sẽ không tăng. Đó, cho nên cố gắng ai mà tập ngồi kiết già được thì cố gắng phải ngồi được kiết già nha. Và ngồi kiết già thì chúng ta được quyền ngồi, nếu học theo Phật, cái hình Đức Phật chúng ta thấy là cái chân trái ở dưới, chân phải ở trên. Đó, thì phải tập thôi, chúng ta phải cố gắng tập, nếu không là phải tập bán già. Thì chúng ta chuẩn bị, nếu mà gác chân trái trước là chúng ta chuẩn bị bên đùi phải không cho những cái nếp nhăn. Rồi quý vị có thể quay mặt vô nhìn cho rõ, không còn nếp nhăn trên đùi, chúng ta mới bắt chân chúng ta lên. Không, lúc chúng ta bắt chân lên cố gắng sửa đừng cho nếp nhăn còn, vì nếp nhăn còn nó sẽ bị cánh, sẽ rất là mau tê nha, nên để ý điều đó. Và trước khi dở cái chân để lên là chúng ta phải sửa cái này một tí nè, sửa cho nó toàn bộ, nó không còn cánh, chúng ta mới kéo chân này lên nữa. Thì vậy là trở thành cái tư thế này là tư thế kiết già. Còn bán già là chỉ gác một chân lên thôi, kéo chân lên thành bán già. Cho đó chúng ta để cái gối nè, vì cái chân trên nó cao chân dưới thấp thì chúng ta để cái gối cho nó bằng, để khi chúng ta để cái tay chúng ta lên á thẳng. Rồi bây giờ trước khi ấy là chúng ta phải đậy nha, phải đậy bằng cái khăn cho thật kỹ, vì khí lạnh nó nhập bất cứ giờ phút nào điều đó chúng ta không biết. Do đó chúng ta sẽ đậy kín đầu gối mình, phủ vạt áo trước, dùng hai tay phất nhẹ để thẳng cái vạt áo sau, phất mạnh cái ta kéo nhẹ xuống là tự động vạt áo sau nó sẽ thẳng. Nếu mà Ví dụ là ngồi áo hậu tay lớn thì dùng cái tay áo này đậy luôn cái nữa. Và lúc này nếu ai có dây nịch, có cái gì mà nó cứng nặng bụng, chúng ta phải mở lỏng ra. Còn những người ngồi dây lưng có thể kéo xuống cho nó tới qua khỏi rúng, kéo sâu xuống dưới luôn, để khi mà chúng ta hít thở nó sẽ không bị lấn cấn, không bị lấn cấn. Bây giờ chúng ta nghiêng qua nghiêng lại như thế này, để gì, không cần nghiêng nhiều dữ gì đâu, nhích nhích nhẹ nhẹ để chúng ta sắp xếp lại cái tư thế dưới bàn chân cái đã, để cho nó coi nó ngầm nằm ổn định chưa. Nghiêng người qua lại một tí xíu, rồi chúng ta thấy mọi cái nó ổn định rồi thì bắt đầu chúng ta ướm cái thân. Là hồi nãy cái tay, cái chân nào ở dưới là cái tay đó ở dưới, nãy chân trái ở dưới đúng không, thì tay trái ở dưới, chân phải ở trên, để tay phải ở trên, để trên gót. Và từ ngoài nhìn vào chúng ta thấy một đường thẳng, không có cong tay mà là một mặt phẳng rõ ràng. Thì do cái gối hồi nãy mình mới để thẳng được, không có gối là tự động tay nó sẽ bị cong, cho nên mỗi người phải tự may cái gối nhỏ, nếu không có chúng ta xiết cái khăn lông chúng ta để. Làm sao ngoài nhìn vào là cái tay chúng ta đang thẳng như thế này, phải không, đang thẳng. Và chúng ta ướm thân là do chúng ta đi đứng nằm ngồi, có khi lưng chúng ta cong, chúng ta nghiêng, thì bây giờ ướm thân để chi, để sắp xếp lại cột sống của mình. Mà dùng lực của hai cái tay chồm người, ấn mạnh chúng ta nghe nó rút cột sống mình lên á, rút lên để nó sắp xếp cái đốt sống trên nó nằm đúng cái địa điểm của cột sống dưới, thẳng trở lại. Tức là lúc này, lúc ướm thân này là lúc chỉnh đốn cột sống của mình, cho nên phải nhận thật mạnh, dùng toàn lực để chúng ta ấn nè. Ấn thật mạnh như vậy chúng ta nghe rút cột sống của mình lên mới đúng. Ấn từ mạnh tới nhẹ nha. Thì chúng ta ấn ba cái cho thiệt mạnh, chồng người tới ấn mạnh, và bắt đầu ấn nhẹ nhẹ từ từ. Sau đó chúng ta bắt đầu chỉnh đốn lại, tức là tới lần thứ 5, thứ 6 rồi đó, mình ấn nhẹ nhẹ từ từ trở lại bình thường. Nếu lúc này cổ áo có bị chạch, chúng ta được quyền mở nhẹ ra. Cổ chúng ta phải thông, không được bị ngăn bít bất kỳ một cái gì. Nhớ là thắt lưng chúng ta phải nở lỏng hoàn toàn, để cho cái bụng chúng ta bị được phình chẹp một cách rất là tự do, không bị vướng cản. Bây giờ chúng ta chỉnh cái trục thẳng đứng trước. Sau khi chúng ta đã ướm thân rồi thì bây giờ chỉnh trục thẳng đứng là chúng ta nhìn xuống